Kính thưa quý vị, lần đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump lên cầm quyền, ba bên Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu họp lại để tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Cuộc gặp mở ra cơ hội đạt giải pháp hòa bình, nhưng khác biệt giữa lập trường hai bên tham chiến Nga và Ukraine còn rất lớn. Cuộc họp lần thứ 17 của nhóm Gamstein gồm 50 nước hỗ trợ quân sự của Ukraine cam kết huy động 21 tỷ euro để tăng cường sức mạnh quân sự của Ukraine. Ủy ban châu Âu khuyến cáo các quốc gia thành viên và các nước ứng cử vào Liên Âu không tham gia ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 tại Moscow. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết về quan hệ giữa Liên Hiệp Quốc và Hội đồng toàn châu Âu lên án cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine. Việt Nam và toàn bộ các nước ASEAN bỏ phiếu thuận. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngay từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Washington và Moscow để một mặt nhanh chóng bình thường hóa quan hệ song phương và mặt khác tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Trong suốt thời gian vừa qua, châu Âu bị gạt ra một bên. Hôm 17 tháng 4, lần đầu tiên các giới chức cao cấp Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc sứ của Tổng thống Steve Witkoff đã có cuộc gặp với các lãnh đạo Pháp, Anh, Đức cùng Ukraine tại Paris. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoan nghênh một cuộc thảo luận tích cực và mang tính xây dựng. Một cuộc thảo luận với cùng thành phần tham dự dự kiến sẽ diễn ra tại London vào tuần tới. Về phía Mỹ trả lời báo giới tại sân bay Bourget trước khi lên đường về nước, Ngoại trưởng Rubio một mặt cho biết một thỏa thuận khung về hòa bình đã được đón nhận tích cực tại Paris trong cuộc họp vừa qua. Nhưng mặt khác cũng cảnh báo là nếu đàm phán dậm chân tại chỗ, Mỹ sớm quyết định rút để tập trung cho nhiều ưu tiên quan trọng khác. Ngay sau cuộc họp tại Paris, Ngoại trưởng Rubio đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để truyền đạt cùng một thông điệp mà phía Mỹ đã chuyển đến Ukraine và các đồng minh, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Sau cuộc điện đàm Rubio-Lavrov, Moscow ngay lập tức phản hồi. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Nga về cuộc điện đàm đã nhấn mạnh đến thiện chí của Nga cùng với Mỹ tìm giải pháp hòa bình. Moscow tìm cách kéo dài thời gian đàm phán và đổ thất bại cho Ukraine trong trường hợp đàm phán đổ vỡ. Thông tin viên Anissa Anjapri từ Moscow giải thích.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Nga tối qua về cuộc điện đàm giữa hai người đứng đầu ngành ngoại giao của Nga và Mỹ là ông Sergei Lavrov và Marco Rubio liên quan đến cuộc họp tại Paris đã nêu rõ, xin trích, các tiếp xúc này diễn ra trong khuôn khổ các tham vấn giữa Washington và Moscow, bao gồm cả cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc sứ Mỹ Steve Witkoff. Cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga và đặc sứ Mỹ vẫn luôn là điều có lợi cho Điện Kremlin. Chính vì vậy, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phản ứng thận trọng cho các bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ông Peskov nói, vấn đề này cần phải được hỏi lại với Washington. Chúng tôi tin rằng đã có thể thấy một số tiến bộ. Tiến bộ này có liên quan đến lệnh ngừng bắn đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng của đôi bên mà Nga đã tuân thủ. Liên bang Nga đã tham gia vào lệnh ngừng bắn này, còn phía Ukraine thì không. Đã có một số tiến triển, nhưng vẫn còn nhiều cuộc thảo luận khó khăn phía trước, từ ngữ trong nguyên văn. Moscow đang kéo dài thời gian trong các đàm phán từ lâu nay với kịch bản làm nản lòng người Mỹ, khiến Washington rút khỏi các đàm phán, và hệ quả tiếp theo là giảm hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Với Moscow, điều này sẽ mở ra những cơ hội mới cho Nga trên chiến trường. Nhưng để làm được điều đó, Nga phải thận trọng để không bao giờ được làm Donald Trump tức giận, và cũng làm sao để đổ toàn bộ trách nhiệm của thất bại cho Ukraine và cho châu Âu, đặc biệt là Pháp.
Chính quyền Trump tỏ ra là bên sốt sắng vì hòa bình cho Ukraine. Tuy nhiên, nhìn từ Kiev, đặc sứ của Tổng thống Mỹ tỏ rõ lập trường thiên vị Moscow. Ngay trước cuộc họp đầu tiên giữa Mỹ, châu Âu và Ukraine tại Paris hôm 17 tháng 4 vừa qua, từ Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cáo buộc đặc sứ của Tổng thống Trump đang làm theo chiến lược của Nga. Trả lời đài Mỹ Fox News hôm 14 tháng 4 khi trở về sau cuộc gặp Putin tại St. Petersburg, đặc sứ Steve Witkoff cho biết.
This is the third meeting I've had with him. This last meeting lasted close to 5 hours.
Đây là cuộc họp thứ ba của tôi với ông ấy. Cuộc họp kéo dài gần 5 giờ đồng hồ. Tham dự cuộc họp có hai cố vấn quan trọng là Ushakov, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Nga, và Kirill Dmitriev, đặc phái viên về kinh tế của ông Putin. Đó là một cuộc họp nhiều ý nghĩa. Cuối cùng, chúng tôi đã thực sự hiểu yêu cầu của Putin là có được hòa bình lâu dài ở đây, vượt ra ngoài lệnh ngừng bắn. Chúng tôi đã có câu trả lời cho điều đó. Ý tôi là thỏa thuận hòa bình này liên quan đến cái gọi là 5 vùng lãnh thổ của Ukraine hiện Nga đang kiểm soát. Nhưng ngoài ra, còn nhiều điều khác. Đây là một tình huống phức tạp do một số vấn đề thực sự giữa hai nước. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể đang ở trước ngưỡng cửa của thay đổi lớn. Thay đổi này sẽ rất, rất quan trọng đối với thế giới nói chung. Trên hết, tôi tin rằng quan hệ Nga-Mỹ có khả năng tái lập thông qua một số cơ hội thương mại rất hấp dẫn mà tôi nghĩ cũng mang lại sự ổn định thực sự cho khu vực. Quan hệ đối tác tạo ra sự ổn định.
That I think give real stability to the region too. Partnerships create stability.
Hành xử của chính quyền Donald Trump trong việc tìm giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine hiện đang nhận được những đánh giá rất khác biệt, thậm chí trái ngược. Trong lúc một số người coi nghệ thuật đàm phán của một doanh nhân của Tổng thống Trump có khả năng giúp các bên có lợi ích khác biệt đối kháng có thể đi đến thỏa hiệp, thì tại châu Âu và Ukraine rất nhiều người hoài nghi về thiện chí và khả năng thực sự của Tổng thống Mỹ trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình với Putin. Kể từ khi ông Trump lên cầm quyền, các nước châu Âu không đặt nhiều hy vọng vào Mỹ. Nỗ lực vượt bậc để huy động các hỗ trợ quân sự cho Ukraine là mục tiêu hàng đầu của châu Âu. Ngày 11 tháng 4 vừa qua, nhóm Gamstein gồm 50 nước hỗ trợ quân sự cho Ukraine đã họp tại Brussels, thông báo về cam kết mới đóng góp 21 tỷ euro vì Ukraine. Đứng đầu là Đức với 11 tỷ, Anh hơn 5 tỷ. Tăng cường nội lực của châu Âu, nhưng các nước châu Âu cũng cố gắng duy trì quan hệ với Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đồng chủ trì hội nghị cùng người đồng cấp Anh tại trụ sở của khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ở Brussels đã hoan nghênh việc người đồng cấp Mỹ tham dự hội nghị qua hình thức trực tuyến. Trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng là ông Hegseth vắng mặt trong cuộc họp đặc biệt quan trọng với Ukraine này.
Tôi rất vui khi nói rằng chúng ta có Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth giúp bảo vệ chủ quyền của các bạn, người dân của các bạn và để răn đe. Công việc của chúng tôi với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng là phải hành động khẩn trương, càng sớm càng tốt. Các viện trợ quân sự hiện nay sẽ giúp các bạn bảo đảm hòa bình. Nhìn lại hồi tháng 2, đây là một thời điểm để các ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta nỗ lực vượt bậc, và thực tế họ đang hành động như vậy. Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục sát cánh của các bạn trong cuộc chiến này. Với các viện trợ cho Ukraine, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ là lực lượng răn đe mạnh nhất để bảo vệ đất nước. Hôm nay, chúng tôi sẽ cam kết đóng góp thêm hàng tỷ euro.
Trong tuần qua, một diễn biến đáng chú ý khác là việc Liên hiệp châu Âu quyết định tẩy chay lễ kỷ niệm mừng chiến thắng phát xít Đức mà Nga dự kiến tổ chức lớn tại Moscow ngày 9 tháng 5 tới. Ủy ban châu Âu khuyến cáo các nước thành viên và các ứng viên vào Liên Âu không tham dự.
Theo Ngoại trưởng Latvia được trang mạng Pravda Europe của Ukraine trích dẫn, thì cảnh báo đã được đưa ra trong một buổi tối làm việc với đại diện các nước vùng Tây Ban Căng. Ngoại trưởng Bajba Braze phát biểu bên lề hội nghị cho biết, các quốc gia thành viên Liên Âu đã nhận được chỉ thị rất rõ ràng về việc các ứng cử viên vào Liên Âu không nên tham gia cuộc diễu hành ngày 9 tháng 5 tại Moscow vì điều này không phù hợp với các giá trị của Liên Âu. Tuy nhiên, quốc gia Tây Ban Căng Serbia thông báo là đã cử đại diện tham gia. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić xác nhận cá nhân ông sẽ có mặt tại buổi lễ, thậm chí đã quyết định cử một đơn vị quân đội tham gia duyệt binh, theo Điện Kremlin. Trong số các nước Liên Âu, chỉ có Slovakia tham dự. Vẫn liên quan đến Ukraine, một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc có nội dung lên án Nga xâm lược Ukraine đã được Việt Nam bỏ phiếu thuận.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 16 tháng 4 vừa qua bỏ phiếu thông qua một nghị quyết về hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Toàn châu Âu. Nghị quyết được 105 phiếu thuận. Mỹ cùng Nga và 7 nước khác, trong đó có Bắc Triều Tiên và Belarus, đã bỏ phiếu chống. Điểm đặc biệt đáng chú ý là Việt Nam và toàn bộ các nước ASEAN bỏ phiếu thuận.
Đây là lần thứ hai nghị quyết về hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Toàn châu Âu đã được thông qua kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Việc Việt Nam và toàn bộ các nước ASEAN lần đầu tiên bỏ phiếu thuận là một sự kiện đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh số lượng nước ủng hộ nghị quyết có nội dung lên án Nga xâm lược sụt giảm mạnh kể từ khi ông Trump lên cầm quyền. Hội đồng Toàn châu Âu mà Nga là thành viên trước khi bị khai trừ do xâm lược Ukraine được Liên Hiệp Quốc đánh giá là một cơ chế hợp tác hiệu quả, cho phép tăng cường chủ nghĩa đa phương quốc tế, thúc đẩy bảo vệ quyền con người, các quyền tự do căn bản, chế độ dân chủ, pháp quyền, đóng góp nhiều vào việc duy trì một châu Âu ổn định và hòa bình. Trong bối cảnh các chế độ độc đoán trỗi dậy ở khắp nơi, Hội đồng Toàn châu Âu và Liên hiệp châu Âu nổi lên như ốc đảo của hòa bình và hợp tác. Trong bối cảnh cơ chế đa phương quốc tế vốn được coi là linh hồn của Liên hiệp quốc, nền tảng của hợp tác toàn cầu và hệ thống an ninh thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng, việc ủng hộ hợp tác giữa Liên hiệp quốc và Hội đồng Toàn châu Âu có thể coi như chất thử cho thiện chí của các nước. Việc toàn thể khối ASEAN ủng hộ nghị quyết nói trên của Liên Hiệp Quốc trong lúc Trung Quốc bỏ phiếu trắng nói lên điều gì?